Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 31 với đề tài Ý nghĩa bình an trong Cựu Ước. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mấy tháng trước khi Chúa Cứu Thế Giáng sinh, một sứ giả của Ngài tên là Giăng Báp-tít đã xuất hiện để dọn đường cho Chúa và chuẩn bị lòng người nghênh tiếp Chúa. Nhiệm vụ của sứ giả Giăng Báp-tít là dìu dắt nhiều người Israel trở về với Chúa, là dọn đường cho Chúa Cứu Thế và chuẩn bị nhân dân sẵn sàng đón tiếp Ngài, là hòa giải cha với con và làm cho kẻ bội nghịch trở nên khôn ngoan như người công chính. Nói cách khác, Giăng Báp-tít có nhiệm vụ hòa giải Thiên Phụ từ ái với đàn con ngỗ nghịch đã chống đối và lìa bỏ Ngài. Giăng Báp-tít có nhiệm vụ chỉ cho nhân dân biết con đường cứu rỗi nhờ sự tha tội do ân khoan hồng của Thượng Đế. Vì ánh bình minh sắp chiếu rọi, soi sáng người ngồi trong cõi tối tăm và dưới bóng tử vong, dìu dắt chúng ta vào nẻo an lành. Nhưng Giăng Báp-tít chỉ là sứ giả dọn đường cho Chúa bình an, con một của đấng tạo hóa nhập thể làm người để thực hiện sự bình an ấy. Nhà tiên tri Ê-sai sống khoảng 700 năm trước khi Chúa Cứu Thế Giáng sinh đã báo trước như sau: trong khi nhân dân lưu lạc trên đất, khốn khổ, đói khát, ngước xem trên cao, rồi cúi nhìn dưới đất, cũng chỉ thấy hoạn nạn, mờ mịt và bóng buồn rầu, rồi bị lùa vào nơi tối tăm mờ mịt. Ê-sai chương 8 câu 21, thì có một con trẻ sinh ra, một con trai được ban cho loài người. Con trai ấy được gọi là Đấng Diệu Kỳ, là Đại Mưu Sĩ, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi và lập lên trong sự chánh trực công bằng từ nay cho đến đời đời. Ê-sai chương 9 câu 6. Theo sách Phúc Âm Luca, khi Chúa Cứu Thế Giáng sinh, các thiên sứ đã họp ca rằng: vinh danh Thượng Đế trời cao, bình an dưới đất cho người thành tâm. Mặc dù không thể nào thấu hiểu ý nghĩa sâu xa và nội dung phong phú của sự bình an ấy qua các câu thánh kinh Cựu Ước, chúng ta cùng nhau tìm hiểu sơ lược về sự bình an của Chúa nhân dịp Chúa Giáng sinh. Thứ nhất, theo cách dùng chữ của thánh kinh, phản nghĩa của bình an là rối loạn, bất hòa và chiến tranh. Rối loạn trong tâm hồn, bất hòa trong gia đình, giữa xã hội và chiến tranh giữa hai dân tộc, hai khối người, hai khuynh hướng. A nhỏ, rối loạn trong tâm hồn. Tâm trạng bối rối của con người thật phức tạp do nhiều nguyên nhân gây ra. Một tâm hồn bị rối loạn khi mất thăng bằng, khi tình cảm bị đè nén thái quá, khi thất vọng nặng nề về tình ái, khi công danh sự nghiệp suy sụp, khi mạng sống bị đe dọa, khi tình thế bị rối loạn, đảo điên và trở thành nguy kịch. Thi Thiên 107 đã miêu tả 5 trường hợp bất an, nguy biến mà tác giả gọi là cơn gian truân. Họ lưu lạc giữa sa mạc hoang vu, tìm mỏi mắt không ra nơi trú ẩn, đói khát, kiệt quệ và ngất xỉu. Họ đang ngồi trong bóng tối tử vong, bị xiềng xích gông cùm tuyệt vọng. Họ từng nổi loạn chống đối lời Chúa, khinh miệt mưu cao Đấng Chí Tôn, nên Ngài dùng gian khổ hạ nhục tâm hồn. Họ gục ngã không người giúp đỡ. Người dại dột theo đường tà vại, gặp hoạn nạn khốn khổ vì ác gian, miệng đắng nghét không thiết gì ăn uống, run lẩy bẩy bước vào ngạch cửa tử vong. Nào những ai xuống tàu vượt biển, chí doanh thương xuôi ngược đại dương, hải trình xem lắm việc dị thường, do tay chân Chúa cầm cương an bài. Ngài truyền lệnh nổi cơn gió bão, cho biển sâu sôi động cuồng lan, nâng tàu lên chốn trời xanh, rồi chìm đáy vực tan tành như không. Làm ai nấy hồn tan ra nước, như người say quay cuồng lão đảo, hết kế rồi, đành chết đây thôi. Còn bao kẻ khác, héo hắt nghèo nàn, tai ương, buồn bực, bị áp lực bạo hành, Chúa khinh kẻ quyền quý kiêu căng, cho đói khổ lang thang không tìm ra sinh lộ. Thi Thiên 107, câu 4 đến câu 5, câu 10 đến câu 12, câu 17 đến câu 18, câu 23 đến câu 27, câu 39 và câu 40. Trong cả năm trường hợp, con người chỉ được cứu thoát và tìm được sự bình an khi kêu cứu với Chúa. B nhỏ, Thánh Kinh Cựu Ước ghi lại mối bất hòa đầu tiên trong lịch sử, trong gia đình Adam, một việc đã xảy ra giữa hai anh em là Cain và Abel. Hai anh em cùng dâng hiến cho Chúa, Abel vâng lời Chúa, hiểu rõ ý nghĩa con sinh tế chuộc tội, biết rõ mình cần được gì, nên ông dâng lên Chúa một con chiên. Cain tuy biết rõ mệnh lệnh Chúa, nhưng tự phụ, muốn làm theo ý mình, chỉ dâng hoa quả mà thôi. Dĩ nhiên, của lễ của Cain đã bị từ khước, trong khi sinh tế của Abel được Chúa nhậm. Cain ganh tị, ghen ghét em, rốt cuộc giết em đi, rồi bỏ gia đình chạy trốn, lưu lạc rày đây may đó. Cho đến suốt đời, lương tâm vẫn cắn rứt, không bao giờ rửa sạch hai bàn tay dính máu em mình. Đó là hình ảnh tiêu biểu cho các cuộc bất hòa trong bao nhiêu gia đình ngày nay. Những mối bất hòa ấy đều có thể giải quyết thỏa đáng khi con người quay về với Chúa và vâng lời Chúa dạy. C nhỏ, người chinh phụ ngày xưa của đoàn Thụy Điểm và Đặng Trần Côn than thở. Thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi trung chiên. Xanh kia thăm thẳm từng trên, vì ai gây dựng cho nên nỗi này. Không những than thân trách phận, người chinh phụ ấy còn trách trời xanh vì tưởng trời xanh gây ra những cuộc chiến tranh giữa loài người. Người cổ Hy Lạp xem chiến tranh là một phần trong trật tự của vạn vật. Triết gia Heraclit cho chiến tranh là cha và vua của mọi sự. Nỗi khốn khổ của người dân, cả nam lẫn nữ, trong các cuộc chiến tranh thời xưa thật là khủng khiếp. Lịch sử đã ghi, các thị quốc, các vua chư hầu đánh nhau liên miên vì quyền lợi, vì danh dự. Các nước lớn đánh nhau để tranh quyền bá chủ ở một phần đại lục hay một đại dương, vơ vét châu báu ngọc ngà tô điểm cho thủ đô của mình, bắt tù binh và thường dân đem lưu đày đông như cát biển. Thân phận của người tù binh và thường dân một nước thua trận thật là khủng khiếp, tủi nhục, thân xác bị đày đọa, nhân phẩm bị chà đạp. Sách Jeremy chương 52 tóm lược cuộc thất trận của vua Judah sau khi phần đông dân Judah bị tàn sát. Vua Babylon bắt vua Sê-đê-kia chứng kiến tận mắt cuộc hành hình các hoàng tử và các nhà lãnh đạo Do Thái, rồi móc cả hai mắt Sê-đê-kia xiềng lại bằng các sợi xích đồng và giải về Babylon, giam cầm trong ngục cho đến chết. Từ đây, dân Judah bị lưu đày đi xa tổ quốc. Đây là bản tổng kết dân số bị Nebuchadnezzar lưu đày trong ba đợt. Năm thứ 7, 3.023 người. Năm thứ 18, 832 người. Năm thứ 23, 745 người do Nebuchadnezzar thừa lệnh vua mà thi hành, cộng là 4.600 người. Jeremy chương 52, từ câu 10 đến câu 11, câu 27 phần B đến câu 30. Thứ hai, ý nghĩa bình an trong Cựu Ước. Mặc dù chúng ta có nhiều danh từ khác nhau như bình an, an vật, an nhiên, an ninh, an toàn, hòa bình, thái hòa, thái an, vân vân, nhưng Thánh Kinh Cựu Ước chỉ dùng một danh từ, Shalom, đã diễn tả các nghĩa ấy. Ngoài danh từ Shalom, Cựu Ước dùng hai danh từ liên hệ với bình an. Một là Shavat, có nghĩa là sự nghỉ ngơi hay là cuộc sống an nhàn, Đa-nhiên chương 8 câu 25, và hai là Shalom, có thể dịch là sự toàn vẹn, an ninh, Est chương 4 câu 17, Đa-nhiên chương 4 câu 1 và chương 6 câu 25. Thánh Kinh Cựu Ước dùng danh từ bình an theo bốn nghĩa chính. A nhỏ, bình an là trạng thái an lạc. Người Syri, Ai Cập, Ả Rập hay Israel khi gặp nhau đều chào nhau, chúc nhau hai chữ bình an. Họ chúc nhau được bình an có nghĩa là tinh thần được an lạc, thân thể được khỏe mạnh, mức sống được đầy đủ, thoải mái, không thiếu thốn về vật chất. Chữ bình an trong Sáng Thế Ký chương 29 câu 6 và Sa-mu-ên thứ nhì chương 20 câu 9 được dịch là mạnh giỏi. Sa-mu-ên thứ nhì chương 18 câu 29 dùng chữ bình an theo nghĩa thân thể hay mạng sống được an toàn, vô hại. B nhỏ, sự bình an trong Thánh Kinh Cựu Ước đặt nền tảng trên một giao ước giữa hai người hay một hòa ước giữa hai dân tộc. Sáng Thế Ký đã ghi lại giao ước giữa Abraham và vua Ali-melech trong chương 21, câu 22 đến câu 34. Vua Ali-melech yêu cầu Abraham, ngươi hãy chỉ danh Đức Chúa Trời mà thề rằng, ngươi sẽ chẳng gạt ta, con ta, cùng dòng giống ta, nhưng ngươi sẽ đãi ta và xứ ngươi đơn trú ngụ một lòng tử tế như ta đã đãi ngươi vậy. Abraham đã nói, tôi xin thề, rồi bắt chiên, bò, dâng cho vua Ali-melech và hai người kết ước cùng nhau. Cựu ước nói đến giao ước bình an giữa Chúa hằng hữu và dân Ngài đến 5 lần. Theo Dân Số Ký chương 25 câu 12, Chúa phán về thầy tế lễ Phinea. ta ưng cho người giao ước bình an, ấy về phần ngươi và về dòng dõi ngươi sẽ là giao ước về một chức tế lễ đời đời, bởi vì ngươi có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời mình và có chuộc tội cho dân Israel. Tiên tri Esai ghi giao ước bình an của Chúa với dân Ngài. Dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi, tức là dân Chúa, chẳng rời khỏi ngươi, là giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Chúa hàng hữu là đấng thương xót phán như vậy. Hết thảy con cái ngươi sẽ được Chúa hàng hữu dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn. Ngươi sẽ đứng vững trong sự công bình, tránh khỏi sự hiếp đáp, vì chẳng sợ chi hết. Ngươi sẽ xa sự kinh hãi, vì nó chẳng hề đến gần ngươi. Esai chương 54 câu 10 và câu 13 đến câu 14. Nhà tiên tri Ê-sê-chiên sau khi ghi Chúa kết giao ước hòa bình với chiên của Ngài trong chương 34 câu 25 đã miêu tả cảnh bình an của những người được Chúa cứu chuộc. Ta sẽ lập với họ một giao ước hòa bình, ấy sẽ là một giao ước đời đời giữa họ với ta. Ta sẽ đặt nơi thánh ta giữa họ đời đời, đền thờ ta sẽ ở giữa họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân ta. Ê-sê-chiên chương 37 từ câu 26 đến câu 27. Ma-la-chi sách cuối cùng của Thánh Kinh Cựu Ước nói đến giao ước sự sống và bình an. Chúa lập với người được gọi là sứ giả của Chúa hằng hữu. Chúa nhìn nhận họ đã giữ đúng giao ước, hết lòng kính sợ Chúa, bước đi với Chúa trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người xây bỏ sự gian ác. Ma-la-chi chương 2 từ câu 5 đến câu 7. Xây nhỏ, bình an thật và bình an giả. Một số người lãnh đạo tinh thần chỉ muốn mua chuộc lòng dân, mà không dám nói lên sự thật, không dám trung thực truyền lại lời Chúa, đến nỗi Chúa phải than thở. Họ buộc vết thương cho con gái dân ta cách sơ sài mà rằng, bình an, mà không có bình an chi hết. Jeremy, chương 6, câu 14. Dân tộc họ đang phạm tội nặng, đang lìa bỏ Chúa hằng sống để thờ lại các thần tượng nên không thể nào được bình an. Chỉ khi nào dân tộc ấy ăn năn quay về với Chúa, họ mới tìm được sự bình an thật. Đê nhỏ, nhìn vào tương lai, Thánh Kinh Cựu Ước báo trước về sự bình an thật sẽ tràn ngập lòng người ăn năn tin nhận Chúa cứu thế khi Chúa giáng sinh để cứu rỗi nhân loại. Nhà tiên tri Sa-cha-ri viết: Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể. Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trỗi tiếng reo vui. Này vua ngươi đến cùng ngươi, tức là Chúa cứu thế, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi. Ngài cởi lừa, tức là con của lừa cái. Cung của chiến trận sẽ bị trừ diệt và Ngài sẽ phán bình an cho các nước. Sa-cha-ri chương 9 từ câu 9 đến câu 10. Thi Thiên 85 cũng nói về sự bình an của dân Chúa là những người được cứu rỗi. Chúa hằng hữu, xin ban cho chúng con sự cứu rỗi của Ngài. Chúa sẽ phán sự bình an cho nhân dân. Sự cứu rỗi của Chúa thật ở gần những kẻ kính sợ Ngài. Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau. Sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Thi Thiên 85 từ câu 7 đến câu 11. Một hình ảnh sống động nhất của sự bình an trong Thánh Kinh Cựu Ước được trình bày trong câu chuyện người đàn bà ở Sunem là người nữ đang ngồi dưới mái nhà ở miền quê nước Israel. Các Vua thứ nhì chương 4 từ câu 17 đến câu 37. Bài học Kinh Thánh theo thư Philip, ý nghĩa bình an trong Cựu Ước đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 32 với đề tài Ý nghĩa bình an trong Tân Ước trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp.
Ngài lòng phố đi nước mắt sâu đau, Chúa ban một núi an dưới ấm tâm hồn. Dẫu khi giông tố vây quanh mọi lối đi, bên Chúa yêu thương hạnh phúc thay, bên Chúa yêu thương cuộc đời thoa vui, lòng bình an ca ngợi tình Chúa. Tình Chúa.